kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả Hội Thánh là dân Chúa, là thân thể Chúa cứu thế và đền thờ Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc, sáng tác của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương. Vừa rồi là tiếng hát Thu Hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với niềm tin về Hội Thánh. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến hai hình ảnh đầu tiên về Hội Thánh. Hội Thánh là dân Chúa. Hình ảnh thứ hai, Hội Thánh là thân thể Chúa. Qua đó, Chúa Cứu Thế là đầu Hội Thánh. Vì là thân thể Chúa, nên các tín hữu trong Hội Thánh có mối liên hệ gắn bó với nhau như các chi thể trong thân. Một chi thể bị đau sẽ ảnh hưởng đến toàn thể Hội Thánh. Ngoài hai điểm trên, chúng ta thấy Hội Thánh có một đặc trưng nữa là mối tương giao chân thật. Mối tương giao này không chỉ là quan hệ xã hội, nhưng là tình cảm sâu đậm và hiểu biết lẫn nhau với mục đích chăm sóc và khích lệ. Kinh nghiệm của một người cũng là kinh nghiệm của mọi người. Vì thế sứ đồ Phaolô viết, lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 26. Hội Thánh mô tả trong công vụ các sứ đồ còn chia sẻ cho nhau cả nhu cầu vật chất nữa. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 45. Điểm thứ tư, thân thể phải là thân thể hiệp một. Tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô chia rẽ, bè đảng, ủng hộ người này theo phe người kia, như sứ đồ Phao-lô ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10 đến câu 17 như sau. Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy. Ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Cê-pha, ta là của Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu pháp áp tem sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp tem. Tôi cũng đã làm phép báp tem cho người nhà Cê-pha-na, ngoài nhà đó tôi không biết mình đã làm phép báp tem cho ai nữa. Thật vậy, Chúa Cứu Thế đã sai tôi, không phải để làm phép báp tem đâu, nhưng để rao giảng tin lành và không dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích. Còn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 8 ông viết, hỡi anh em về phần tôi không thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa Cứu Thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em không phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy, anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai? Và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 8. Các phe nhóm trong Hội Thánh đã hình thành và biểu lộ ra trong các buổi nhóm họp trong hội thánh, khiến cho ông phải dùng những lời nghiêm khắc. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, không phải khen anh em đâu, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 17 đến câu 19. Tình trạng hội thánh Cô-rinh-tô như sứ đồ Phao-lô viết ở trên cho thấy hiển nhiên không phải tất cả các thành viên đều đã được báp tem vào trong một thân thể. Báp tem bằng Đức Thánh Linh là tác động của Đức Thánh Linh kết hiệp người tin vào trong thân thể Chúa là hội thánh. Như vậy có nghĩa là tất cả những tín hữu thật đều có một lần trong đời nhận được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một hy vọng mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên tất cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Điểm thứ năm, thân thể Chúa có tính cách phổ quát, nối kết mọi tín nhân thuộc mọi thời đại, không có đặc trưng của bất cứ quốc tịch nào. Tất cả những hàng rào phân cách đều bị gỡ bỏ, như sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-lô-se chương 3 câu 11. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, nô lệ hoặc tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Sứ đồ Phao-lô cũng diễn đạt cùng ý đó trong Roma chương 11 câu 25-26, Galati chương 3 câu 28 và Ê-phê-sô chương 2 câu 15. Điểm thứ 6 là thân thể Chúa, hội thánh giữ vai trò nối tiếp sứ vụ của Chúa trên trần gian. Tuy nhiên, đối với điểm này, chúng ta không nên đi quá xa cho rằng hội thánh cũng nhập thể theo nghĩa đen để trở thành hiện thân của Chúa cứu thế, vì sẽ đưa chúng ta vào phạm trù của những tôn giáo phiếm thần, nhưng cần tập trung vào đại mệnh lệnh của Chúa cứu thế. Sau khi khẳng định rằng mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đều được giao cho Ngài, Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ra đi truyền giáo, làm báp tem và dạy đạo, hứa rằng Ngài sẽ ở với họ cho đến tận thế. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến câu 20. Chúa cũng cho họ biết họ sẽ tiếp nối làm những việc Chúa làm, nhưng còn làm những việc lớn hơn nữa. Đó là Giăng chương 14, câu 12. Như vậy, nếu công việc của Chúa cứu thế được thực hiện, thì chỉ có một cách thực hiện duy nhất là qua hội thánh. Trong hai chương trình vừa qua, chúng ta đã nói về hội thánh là dân Chúa và hội thánh là thân thể Chúa. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ nói về hội thánh là đền thờ Đức Thánh Linh. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.